Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta khán giả cùng nhau thảo luận đưa theo phần tính văn của lựa chọn như thì ngã văn nhất thời tại đó là nhân phần áo điều thành công, áo điều thành tụ trong một điều nhưng thì là ngã văn là văn thành tụ nhất thời là thời tụ Phật là giáo tử thành tụ tại là thời xứ sở thành tụ và các chúng tới nghe pháp đó là thính chúng thành tụ. Áp dụng những cái thành tụ này vào trong pháp môn của chúng ta là tính được thành tụ như thị và chúng ta tác dụng nghe lại như vậy ngã văn Phật tại đâu, Phật hiện tại. Cho nên ở nơi đây tính nguyện và hạnh triển khai ra ở ngay cái phần chánh văn này, phần tựa, thông tựa này, thì chúng ta thấy tin tưởng được chính mình bổn lai là Phật, tin tưởng bản tánh vốn dĩ là vậy, đối với tại thánh không có tăng, tại phàm không có giảm. Điều tin đầu tiên quan trọng nhất là tự tin với chính mình. Nếu chúng ta không có lòng tự tin thì làm sao thành tựu Tây Phương Cực Lạc Quốc cách đây quá xa, 10 vạn ức Phật độ đi biết bao giờ cho tới, rồi đi bằng cách gì, lỡ giữa chừng có vấn đề gì xảy ra thì sao đây? Cho nên những cái nghi ngờ nó khởi ra làm mất đi lòng tin son sắt của vấn đề chỉ tin đó rất là quan trọng cho cái gì. Cho nên nếu mà chúng ta thật sự tin Phật thì nhất định phải thành tựu thì mới là tin Phật. Còn nếu mà chưa tin nổi, điều này khó quá, điều này không làm được, điều này của người xưa, thì đó là chúng ta vẫn còn cách xa Phật quá xa. Cho nên khi Ngài Hòa Thượng Thọ Cụ Túc Giới về, Lý Bỉnh Nam bèn ngồi xuống để nói cho Ngài nghe. Thật sự tin Phật không phải dễ làm. Phật nói những gì chúng ta nghe, chúng ta hiểu thì nhất định phải thực hiện được. Cho nên tuy rằng là xuất gia mà không giải quyết được sanh tử, mà không chứng được đạo, đó là không tin Phật. Cho nên Hòa Thượng mới vỡ lẽ ra, mới giác ngộ ra, ồ, thì ra tin Phật không phải dễ là. Mà Ngài Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Di Đà Yếu Giải có nói là vãng sanh được hay không là do tâm của ta có tính và nguyện hay không, còn phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật cạn hay sâu, là không phải ít hay nhiều, không phải lâu hay mau, mà quan trọng của Ngài là có tính và có nguyện hay không. Cho nên á, cũng như thị này đó quý vị, gọi là tính thành tựu. Trong tất cả kinh điển trong đó, Phật nói thêm 4 chữ này: như thị ngã văn. Toàn bộ kinh, tất cả kinh điển đều giảng dạy cho 2 chữ như thị này. Anh tu như vậy thì anh sẽ đạt được như vậy, anh hành như thế kia thì kết quả anh sẽ như thế nọ, rõ ràng minh bạch. Anh niệm Phật như thế này, rõ ràng thấu suốt như vậy, nhất định anh vãng sanh như vậy, tin thành tựu là. Và ở nơi đây quý vị thấy Ngài Ngẫu Ích đó giảng cho chúng ta rõ tính và nguyện gọi là huệ hành, còn niệm Phật là hạnh hành, là mình tin nguyện, đó là con mắt đưa đường tới được hay không là do cái chân bước tới. Còn bây giờ mắt không có mà chân cứ bước, không lẽ nào ra tới cửa, không lẽ nào được vãng sanh. Cho nên Ngài Ngẫu Trẻ Xưa nói niệm Phật như thành đồng vách đá, niệm Phật mà nước tạt không ướt, gió thổi không vào, đâu có lý nào mà được vãng sanh à. Tại sao vậy? Lòng tin không có, mắt không có là. Như chúng ta biểu bây giờ đi ra khỏi cái giảng đường này, trời cúp điện, tối cúp điện, quý vị đi rồi nháo ra, người nào cũng bước hết, đụng đầu hết chân. Thì chúng ta nói đi như vậy có lý nào mà ra đến cửa là. Dành nhau như vậy, chen chúc như vậy, có lý nào mà được giải thoát, quý vị? Đó là ý ngài như vậy. Rõ ràng minh bạch nói chúng ta làm việc gì ở trong đó cũng phải có trí tuệ. Cho nên trong kinh nói phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm lại nói, nếu mà làm tất cả việc thiện mà không phát bồ đề tâm, mà không tương ưng với bồ đề tâm, thì tức là ma tự. Kết luận một cách dõng dạc, làm tất cả việc thiện mà không có bát nhã giác ngộ trí tuệ để được giải thoát, thì chỉ được có phúc báo trong nhân thiên mà không. Phúc báo trong nhân thiên gọi là ma đạo, là cõi ma đó quý vị. Cao nhất là lục dục thiên chủ, cõi thời thứ sáu vẫn là ma đạo, không ra được vì cái tâm tham. Cho nên tu hành công đức bố thí cúng dường tăng lên phẩm vị, tăng phúc báo, tăng trí tuệ mà lại ở trong cõi trời dục giới cao nhất ở trong dục giới lục dục thiên chủ ma vương thống lãnh cõi dục giới, coi tất cả chúng sanh gọi là quyến thuộc của mình, bà con của nó. Nên thấy ai mà giải thoát, ai mà muốn ra khỏi thì họ rất là phiền não, định bỏ trốn kìa, định trốn đi kìa. Cho nên chúng tới chúng phá tâm tranh đấu, tâm giành giật, tâm tham lam vẫn còn. Cho nên sao quý vị? Từ cái nền tảng căn bản chúng ta có được, không khởi lên được những ý tưởng này. Người xưa đã lo lắng, đã chiếu cố quan tâm cho chúng ta, nhờ những người hậu bối đàn em làm thế nào để tu hành thành tựu, làm thế nào để không lọt vào những đường tà. Đây quý vị, tư vô tà, đó là mục tiêu giáo dục truyền thống. Tư tưởng ý niệm không được tà vậy từ nhỏ đến trọn đời. Bởi vậy cho làm việc gì đều ở trong bát nhã, đều ở trong trí tuệ, đều ở trong chánh niệm chánh giác. Quan trọng vô cùng là còn mà chúng ta khởi lên một cái tâm niệm tà vậy đó, thì nó đều hướng dẫn chúng ta. Nỗ lực của chúng ta như thế nào thì giống như cái năng lực để đưa chúng ta đi cái hướng đó, vẫn năng lực đó, vẫn phúc báo đó, nhưng mà hướng nào cái gì? Tâm bồ đề giải thoát đó. Cho nên từ cái nền tảng căn bản này, tuy chúng sanh công phu chưa có rốt ráo, chưa có thành tựu, ngay cái nền tảng này chúng ta bước lên những bước vững chắc để ngay pháp môn này được giải thoát, bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta phải thật sự cảm cái ân đức mà Hòa Thượng Tịnh Không đã trao truyền cho chúng ta. Tại sao ngài phải ra? Tại sao phải thuyết ra đệ tử quy? Tại sao phải khẩn khoản nói chúng ta hành đệ tử quy? Trong khi ngài có năng lực thuyết Hoa Nghiêm là Hoa Nghiêm thuyết mấy ngàn giờ, những cảnh giới thù thắng trang nghiêm, những cái thâm nghĩa của Hoa Nghiêm mà có thể nói ra nhiều lời, mà tại sao lại quay trở lại đợi chúng ta, chờ chúng ta, dắt dìu chúng ta, nắm tay chúng ta từng bước dắt đi trên con đường giải thoát. Là đâu có dễ đâu cái việc, đâu có phải đơn giản lắm đó. Trong đang khi nó nói Hoa Nghiêm cái nhảy xuống cái nói đệ tử quy, hết chuyện. Là đang giảng pháp Hoa, thành Phật là pháp Hoa, nhảy xuống một cái đi làm con nít. Vì thấy nó điên đảo à, mâu thuẫn à? Thật sự không mâu thuẫn, mà chúng ta mới cảm thấy được á là từ bi không còn bờ bé, không bỏ rơi cái gì. Nếu mà nó thuyết cao xa hay hơn là cảnh giới trong đó chúng ta thuyết được, trong đó hoan nghỉ vui vẻ là đưa trong đó mình cảm thấy thuyết được những lời kinh cao siêu như vậy là, và trong đó có người tri âm nghe được hiểu, thì thôi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ta cùng với bạn nắm tay trên con đường hoa tạng là được không quý vị? Vậy hay chứ, là sao chợ quay chợ xuống để mà nắm tay chúng ta từng bước kéo lên. Thầy người thấy đó là hạnh của Bồ Tát. Là còn những người cao siêu tri thức kiến giải đó quý vị,
là tri kiến như thế nào, cao xa thôi, bay á như diều vậy đó, đứt dây một cái là nó đi tới nơi, cho nên nó Phật Bồ Tát phổ độ chúng sanh, cứu độ chúng sanh để làm sao chúng sanh có thể đi như vậy, có thể làm được, có thể thực hiện được, đi theo cái hành nghiệp, đi theo đường đi bước chân của Đức Thế Tôn, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật không khác. Ngài cũng hơn 50 năm thuyết pháp là vẫn luôn luôn khai ngộ cho chúng sanh, là những người nào đã được khai ngộ thì thăng tiến lên với cảnh giới của mình, những người nào chưa thành tựu thì được thành tựu, những người nào chưa có duyên thì được có duyên, những người nào chưa được căn bản thì nơi đó đặt cái nền tảng và cũng được giải thoát. Cho nên đây quý vị thấy pháp môn này bất khả tư nghị, mọi chúng sanh đều có phần như thị tính thành tựu đó quý vị. Chúng ta tin tưởng như lời Ngài Thiện Đạo nói, hãy tin đi. Thiện Đạo là hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Niềm tin đầu tiên mà Thiện Đạo Đại Sư nói cho chúng ta biết, hãy tin đi, mọi người chúng ta đây nghiệp chướng quá nặng, tất cả mọi chúng ta đây nghiệp chướng quá nặng. Ủa làm sao sao dám khẳng định như vậy tôi cũng thiện, cũng tốt vậy không có lý nào mà nghiệp như vậy, thật sự quá nặng. Cái gì nghiệp như thế nào? Một giây đồng hồ khởi ra 1.280 tỷ ý niệm, niệm niệm có hình có tướng, hình tướng đó đều có thức có thần, tạo ra cảnh giới của thập pháp giới, lục đạo luân hồi ngay lập tức. Chúng ta vẫn còn ở trong đây thì những cái tư tưởng loạn xạ đó vẫn đang tạo nghiệp. Nếu mà trong sát na không niệm Phật thì trong khoảng thời gian đó là tạo nghiệp đó. Là ồ, thì ra giống như kinh Địa Tạng nói, chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Bởi vì cho nên chúng ta tạo nghiệp mà đâu có biết, cái vị là khởi một ý niệm là cảnh giới nó ra rồi, khởi một tư tưởng là hình tướng nó hiện hiện rồi, và cứ lôi kéo luân chuyển theo cái hình tướng, theo giấc mơ, theo cái mộng mơ đó là chúng ta đang tạo nghiệp đó. Tại sao trong đó ngủ vậy? Có nhiều khi ông ngủ ngồi nằm á, nằm nằm sao? Nằm nằm để nghĩ đến những giấc mơ, nằm nằm để mộng vào những giấc mơ đó. Lúc xưa là cái gì thế? Đủ thứ tốt có, xấu có, tất cả có. Cho nên tin đi, chúng ta còn ở đây, mình vẫn còn nghiệp chướng hóa lành. Người nào mà thị hiện trở lại, hóa thân trở lại để làm ảnh hưởng chúng, để mà làm ảnh hưởng độ chúng sanh thì người đó không nói, tự họ biết đường đi. Còn chúng sanh nào chưa biết đường đi đó, chưa vững chắc vào con đường đi của mình đó, chưa chắc chắn đạt được cái mục tiêu, cái phương hướng, cái địa điểm sẽ tới đó là vẫn đang tạo nghiệp đó. Đây đó, Thiền Đạo Đại Sư nói giống như lời Kinh Phật nói là chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Nghiệp có nghiệp thiện, có nghiệp ác, nghiệp có nghiệp tốt, có nghiệp xấu. Vẫn giữ chúng ta lẫn quẩn trong lục đạo, cái thì cột bằng dây thừng, cái thì cột bằng vải lụa, cái nào cũng chết hết. Vì sao giữ chân mình ở đây đều chết hết? Cho nên đây mình phải có cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ, làm sao ra khỏi giải thoát. Mà cái vị đừng lo, khi mà ra khỏi giải thoát rồi muốn vô lại thì dễ, còn bây giờ cần nhất phải ra khỏi giải thoát là đúng. Còn nếu không ra, chúng ta vẫn bị nó cuốn hồn. Cho nên Ngài Thiện Đạo nói, hãy tin đi. Thứ nhất, niềm tin đó thế gì? Nếu ra là chết rồi. Không ra nó cứ lẫn quẩn lên xuống trong nó lục đạo luân hồi. Chết rồi. Rồi sao? Rồi cái tin. Tin đi, có Tây Phương Cực Lạc quá. Hãy tin đi, có 48 lời đại nguyện để mà phổ độ chúng sanh. Hãy tin đi, Phật không bỏ một chúng sanh nào. Chúng ta có được cái niềm tin này không quý vị? Thì chúng ta chịu quay đầu. Quay đầu là bến, quay đầu là bờ. con muốn quay đầu, con muốn về với Phật, con muốn giải thoát, nhưng mà quay đầu không lại, là quay đầu không được, là mình vẫn bước đầu vào ta bà khổ hại. Chuyện gì xảy ra vẫn đưa đầu vô hứng. Để quay đi. Chuyện thị phi nhân ngã, chuyện đấu tranh, chuyện tranh giành lợi lộc, đó chuyện ta bà là hỡi mà hở một chút là đưa đầu vô hứng. Giận, hờn, tham, luyến, ganh ghét, đấu tranh, tất cả đều đưa đầu vô đợt. Mà biểu quay đầu lại, không chịu quay. Quay đầu thì bến, quay đầu thì bờ, quay đầu thì phiền não thành trí tuệ, thành bát nhã thành giải thoát, tham sân si thành giới định huệ, tất cả công đức công hạnh đều thành tụ, mà nhất định không chịu. Nói sao nói, bực lắm thầy, giận lắm, con chịu không nổi. Chịu không nổi thì đưa đầu vô để mà chịu. Cho nên chúng sanh thì sự than thì than, khổ thì khổ, nói sao cũng không chịu bỏ, nhất định không buông. Cho nên cái vấn đề đây quý vị thấy, chúng ta phải nhìn thấu rồi buông xả, thấy được cái tự tánh thanh tịnh viên minh này, tất cả mọi chúng sanh đều có. Cái khởi dụng của nó là tánh báo và y báo, thường trụ của y báo, tự tại của chánh báo, muốn gì được đó, tất cả bất khả tư nghị. Và cái tác dụng của nó, tam biến của nó, đâu biến pháp giới, xuất sanh vô tận, bao hàm hữu không, tất cả thái hư không này, tất cả tinh cầu, tất cả vật chất đều tâm chúng ta bao, một niệm nó bao hết. Nếu mà chúng ta hiểu được điều này, chúng ta buông xuống tất cả và để cho câu niệm Phật nó bao hết hữu không, xuất sanh tất cả các vật, và ở trong đó châu biến tất cả pháp giới chúng sanh, công đức vô lượng hay không, chuyển biến những tư tưởng ý niệm của mình thành câu A Di Đà Phật, quang minh vô lượng chiếu thập phương, thanh tịnh hoan hỷ thường chiếu siêu nhật nguyệt mà vương, tất cả những ánh quang minh từ cái tự tánh của Phật đây, cái diệu dụng của Phật đây biến thập phương trong đó. Cho nên cái công đức của niệm Phật này danh chiêu vạn đức, là danh chiêu vạn đức. Bây giờ không biết giải làm sao mà cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật kéo không biết phúc báo tới, kêu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không biết chuyển bao nhiêu công đức tới, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà lại thông minh tới như vậy nè. Cái giải cái này chúng ta lại đem cái máy truyền hình đó quý vị, mình muốn xem đài nào, hình ảnh, âm thanh, màu sắc, hoàn cảnh đều rực rỡ, trang nghiêm như vậy, chỗ nào? Chỗ anh đổi đài, anh chuyển tần số, anh chuyển làn sóng, cho nên anh mở cái đài đúng cái đó thì nó chiêu cảm đến cái tần số đó, đến cái sóng đó, và chúng ta bắt được. Khi mà chúng ta mở máy, chúng ta bật đài thì chiêu cảm đến cái hình ảnh, âm thanh, màu sắc của cái đài đó đối với cái máy chúng ta. Cũng một đạo lý đó, khi chúng ta tưởng cái gì, nghĩ cái gì thì cảm đến cái cảnh giới đó, chiêu cảm tất cả cảnh giới tới, không phải chiêu cảm chỉ có Tây Phương Cực Lạc. Mà ở đây dùng cái danh, danh chiêu vạn đức, lấy danh hiệu của Phật thì cảm đến vạn đức của Phật sẽ tới với chúng ta. Còn nếu mà cái vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì cảm đến công đức của Quan Thế Âm Bồ Tát tới với chúng ta. Cho nên gọi là danh chiêu vạn đức là cái danh hiệu của Bồ Tát, đó là cái nhân địa, là cái hộp. Còn danh hiệu của Phật là cái quả đức, cái quả tròn đầy, ngọt ngào đó, đầy đủ tất cả. Nên ở đây cố gắng làm sao tâm của chúng ta chuyên nhất câu A Di Đà Phật. Tâm của chúng ta hiện tại có Phật, tư tưởng đưa ra, tư tưởng nó phát ra, lập tức thành A Di Đà Phật, thì quý vị sẽ chiêu cảm vạn đức. Vấn đề là cái tập khí đó quý vị. Làm sao để cho những cái sinh hoạt, những cái hành động, làm sao để lời nói, việc làm của chúng ta không chuyển qua đường ác nữa, mà nó niệm Phật giữ nó ở trong cái đường thiện. Nó muốn khởi vọng tưởng, muốn khởi phiền não thì làm sao? Ê, đi đâu?
quay trở về A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trở về là.
Cho nên á, tôi nói hãy học theo á, trong thơ nhắc nhở người niệm Phật hãy dụng công, làm sao để được công phu thành phiến 10 câu, 20 câu là cái phiến đó, cho nó thành thục và chúng ta áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm. Cho nên trước khi mở miệng, trước khi làm việc gì, Phật dạy cho hàng xuất gia phải tụng một bài kệ mới đặt chân xuống giường.
Khoan đã, có cái kệ xuống giường là
muốn rửa mặt, khoan đã, phải tụng một bài kệ rửa mặt là muốn xúc miệng đánh răng, khoan đã, tụng 4 câu đi rồi đánh răng. Muốn ăn cơm hả? Khoan là. Cho nên tất cả hành động nhật dụng hàng ngày Phật đều có kệ đánh thức để chúng ta chánh niệm, chánh ý trong việc làm của mình. Đó là ý của Như Lai. Thấy chúng sanh nó làm loạn ra, làm việc, lời nói tùy nghi tùy tiện, không có được chánh niệm, làm mà tự mình cũng không biết. Còn cái vị á, muốn làm cái việc gì, làm cái gì vậy? Tại sao? Phải có cái bài kệ của cái việc đó, là mình biết mình đang làm cái gì lá. Đó là phương tiện của Đức Thế Tôn. Còn chúng ta nói năng ào ào ào, không biết mình nói cái gì, không biết mình làm cái gì. Thấy không? Cho nên đó mình nói giả là, không có thiệt là. Người xưa trong đó người ta trì giới thành tựu sao? Luôn luôn chánh niệm, không có chạy ra. Còn chúng ta chạy ra, ở đây chánh niệm cũng là vọng tưởng. Bởi vậy cho nên đó, niệm Phật đây khó chứ không phải dễ. Trước khi đó, mà làm nó, cái gì có thể là niệm được 10 câu không? Hay gì đó, một bài kệ 4 câu, đó, cái kệ nó dài quá rồi nhớ không nổi, thì thôi đó, 10 câu niệm Phật à, tổng trì tất cả vọng tưởng phiền não bằng 10 câu niệm Phật. Tất cả sanh tử điên đảo 10 câu này thành tựu. Để chúng ta không tập là, chúng ta để sinh hoạt hàng ngày nó vẫn kéo chúng ta đi đủ hướng, đủ phương, tất cả đưa phân tán tâm hồn chúng ta đi tất cả các nẻo thiên biến vạn hóa. Gặp cảnh giới nào, gặp hoàn cảnh nào, gương mặt biến đổi, lời nói biến đổi, tâm tưởng biến đổi, tất cả đều bị nói chuyện, không định lại được, không có không tránh niệm lại được. Cho nên bây giờ mình tu cái gì là quay đầu đi thì bờ, quay đầu đi thì bến là. Còn mình vẫn đúc đầu vào á ta bà rồi nói con muốn giải thoát, con muốn về Tây Phương, giả là, không phải thiệt là. Chúng ta nhìn chúng ta thấy, cho nên nó người nào dụng công trong đó tự nhiên tâm an định, thấy họ biết được, họ thật sự muốn về Tây Phương Cực Lạc Quốc, họ phát bồ đề tâm, họ tin và họ quyết định làm được. Đó niệm Phật được cái gì là. Cho nên ngài nói niệm trong đó từ đây ra cửa có 10 bước là làm sao không thành tựu, mà cột mắt nó lại, nếu nó bước đi nó chạy ào ào nó chạy ra biết. Niệm như vậy, đi như vậy, có lý nào mà nó chạy ra được cửa? Quý vị thấy không nè, cột con mắt rồi đi ào ào chạy chạy vòng vòng, rác lên đi đi vòng vòng, nó không khéo đụng vô vách tường, có cái lý nào mà thành tựu, có lý nào mà phản sanh? Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói đó là gì? Cái tình cảnh ngài thấy rõ chúng sanh đi như vậy. Mà chúng ta đưa cái thí dụ này rất là dễ dàng, mình mở mắt ra là huệ hạnh, có tính có quyền, biết được á chánh niệm mình đang làm cái gì, mình á âm của mình làm chủ rõ ràng rốt ráo. Cho nên ngài nói nhất định nó ra được cửa, nhất định nó vãng sanh. Công phu nó thấp hay là cao, nhờ công phu á trì danh cạn hay sâu, nó đem theo ít hay nhiều là. Nếu mà nặng quá, đem theo nặng quá, vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì từ đó sẽ đưa đến cảnh giới thấp ở trong hạ phẩm vãng sanh. Mình nếu như buông xả nhiều thì công phu nó lên cao. Cho nên học Phật hay nhất là buông xả, tốt nhất là buông xả. Còn cái gì chấp trước từng miếng ăn trong đó, chấp trước từng việc làm trong đó, từng trong sinh hoạt của mình, cái gì không ra khỏi đầu là phải nhẹ nhẹ một chút là. Nhưng không ôm đồm cho nó nhiều. Phật có 3 y 1 bình bát,
chúng ta thành một cái nhà kho của mình là rồi làm sao mà đi giảng sanh quý vị là không biết đến hồi cuối cùng chúng ta đi về đâu cũng không hiểu nữa. Tại sao quý vị? Cái tâm chất chứa tham lam, tham ái đó buông không được, bỏ không được, là phải chất chứa trong đó để có cái dùng, để ở Ta Bà lâu chút, để khỏi có thiếu. Đó là cái tư tưởng, cái ý niệm của chúng ta. Con vẫn chưa muốn về đâu, con vẫn còn mong ở đây thêm. Đức Thế Tôn không cho người xuất gia ở dưới một gốc cây 3 ngày, quý vị. Sợ nó qua ngày thứ tư đó thì nó lại đóng đồi niêu son chảo, rồi nó lại giăng dây, nó lại bắt màng, rồi nó thành một cái tiểu thiên đường của nó dưới gốc cây xanh đó. Cho nên Phật biết lắm là đi đổi cây khác. Muốn ở trong cái vườn đây, ta đây đang thuyết pháp như vậy đó, nhưng mà sao? Phải đổi cây. Đổi cây thì sao? Đâu có dám giăng màng, đâu có dám treo đồ nữa đâu. Qua ngày mình đổi cây nó rồi à, giăng lại cho ai ai xài. Phật cao mình à. Trên các thầy thiền kheo mà thấy, hồi cái tay cây này có cái thảm cỏ ha, có cái tàn lớn ha, rồi trong đó các ngài á, từ bành trướng nó ra, thành một tiểu á, thiên đường trong đó. Cho nên tuyệt đối Đức Thế Tôn phải đem cái hạnh giải thoát cho đệ tử của mình. Còn chúng ta thấy nhất, biết làm sao không học được của Thế Tôn là vì vậy lắm, biết là bỏ không nổi cái ngã ái, bỏ không nổi cái tham ái, bỏ không nổi, là nên cần phải giác ngộ. Chúng ta niệm Phật mong rằng được vãng sanh. Nơi chúng ta cư trú trong thời gian thành chánh giác là hoa sen. Cái diện tích của nó, đường kính của nó nhỏ nhất là 30 dặm. Trong đó từng cánh, mỗi một cái hoa sen ngàn cánh, vạn cánh, mỗi một cánh sen trong đó chiếu ra 36 trăm ngàn tia sáng. Mỗi một tia sáng lại chiếu ra 36 trăm ngàn hóa Phật. Mỗi một vị hóa Phật lại hiển hiện thân tướng trang nghiêm, phóng ra 10.000 tia sáng để thâu nhiếp người niệm Phật. Đó là cảnh giới của chúng ta, là đó là y báo của chúng ta, là không để tâm ở đó, để tâm đi chỗ nào được, không biết kỳ cục nữa. Cho nên cái vấn đề này cần phải giác ngộ, phải hân hoan với Tây Phương Cực Lạc, phải yếm đi cái Tha Bà, phải yếm là yếm thế đó, đừng có mong mỏi, đừng có ham cầu ở Ta Bà này nữa. Tu hành phải chịu lỗ, tu hành phải chịu thiệt thì mới thành tựu. Còn tu hành mà chịu thắng đó thì cứ ở Ta Bà mà thắng, người ta đi về hết trơn rồi, mình còn ở đây lượm đồ rớt rải của người ta. Quý vị không biết chứ, hồi xưa ở đảo tị nạn đó quý vị, những người mà không có được chấp nhận đi định cư đó, nó thâu góm bao nhiêu, rồi chúa đảo nó giàu hơn ai hết, ai cũng đi về định cư rồi, nó ở lại. Đỡ lại thì bà đồ đạc của người ta ấy là nó lượm hết. Đâu có biết, những người mới tới đảo đâu dám lượm đâu, đâu biết của ai đâu. Và chúa đảo lượm hết, lượm để ở lại. Cho nên quý vị cứ việc tranh, cứ việc giành, cứ việc ở trong đó đấu tranh, người ta đi về hết trơn rồi kìa. Bây giờ mà muốn trở về Tây Phương để thành Phật đó, thì Cực Lạc giáo chủ đã hiềm trì rồi, đã chê trễ rồi đã. Mong bây giờ mong muốn mau mau về Tây Phương để thành Phật khứ đó, Đức Phật Di Đà giáo chủ đó, giờ trễ rồi đã, còn chê chúng ta trễ rồi. Vậy mà bây giờ vẫn chưa phát tâm dũng mãnh để vãng sanh thì biết nói như thế nào nữa quý vị. Tôi lại Trung Phong tiền sư nói, tự thị bất quy, quy tiền đắc là tại vì mình không muốn về, chứ về liền được, không muốn về là phải. Mà có chuyện mà Ta Bà mà nó ồn ào chút là có mặt mình liền, có sự hiện diện ở Ta Bà là nếu mà cho nên nó cái vấn đề là Ta Bà nó vẫn nhạy cảm hơn Tây Phương, Ta Bà nó vẫn cảm ứng hơn Tây Phương Cực Lạc. Mà Tây Phương sao niệm loài chán quá, đi hoài hoài trong đó 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, 4 tiếng, nản quá à. Còn chuyện Ta Bà sao quý vị? Không có nản một chút xíu nào. Quý vị không tin coi, ở đây mà 2 giờ niệm Phật đến 5 giờ, đến 6 giờ,
đến 7 giờ mòn mỏi như vậy mà hôm nào không có niệm đó, đi xuống bếp, ôi 5 giờ như sao mà nhanh quá vậy, mới đây quay qua quay lại đã đến 5 giờ rồi. Thì quý vị, ta bà vẫn là đối với chúng ta có sức hút mạnh mẽ, có sự cám dỗ rất nặng. Chúng ta phải quay đầu quý vị, phải sửa lại. Chúng ta muốn bạn sanh, chúng ta muốn nó được tiếp dẫn, chúng ta muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tin là có Phật là Phật tại. Phật tại đâu? Phật tại đây. Như thị ngã tăng nhất thời, ngay trong cái niệm đó, Phật tại. Tại ta là ngã tâm, tức A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tức là tâm ta là. Nếu mà chúng ta sống như vậy, không làm Phật cũng là uổng. Nhất thời, chỗ nào nhất thời? Không có thời gian. Thời thành tựu đầy đủ trong đó nhân duyên. Đây thành tựu cơ cảm, trò cảm, thầy ứng, sư thừa, hiển hiện nhất thời đó. Cảm ứng đạo giao, nhất thời Phật tại, nhất thời niệm Phật, nhất thời thành Phật. Tâm này là Phật, tâm này niệm Phật, tâm này đang làm Phật, tâm này sẽ thành Phật. Đạo lý niệm Phật ngay ở đây. Thị tâm, thị Phật, thị tâm ác Phật. Cho nên á, ngay đây, nhất thời đây, Phật tại đây là cái tâm giác ngộ đó. Chúng ta hiển hiện, chúng ta biết dùng nó, đang biết mình niệm Phật, chứ không phải lơ tờ mơ niệm Phật. Niệm Phật mà cái tâm nó đi đâu không biết nữa, nó chạy đâu cũng không hiểu nữa, miệng cứ liên thiên mà tâm nó lại chạy đi ta bà chỗ nào cũng hiểu. Cho nên á, người xưa tổ sư thấy thương như vậy mới quát lên một tiếng: niệm Phật là ai đó? Nghe cái câu này giật mình, dạ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó trở về rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn nãy là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó đi rong rồi. Anh biết, ủa niệm Phật là ai đó? Cho nên ngài quát lên một tiếng, chúng ta thức giấc tỉnh dậy và lại, ồ, A Di Đà Phật đây. Con đang niệm Phật là con nó đi rong rồi. Nghe câu niệm Phật là ai, lại bỏ câu niệm Phật, lại quán niệm Phật là ai? Ai niệm Phật vậy? Mình là ai? Ai niệm Phật cho mình? Mình với lại cái niệm Phật nó là một hay là hai? Cho nên lại vọng tưởng viên đạo, đem cái câu đánh thức của tổ đó lại biến thành kiến giải phân biệt chấp trước, lại kiến thành một cái câu tham tú, cái câu thoại đầu, bỏ đi cái năng lực niệm Phật. Thế nghe đánh thức rồi sao? A Di Đà Phật, dùng tâm của mình nhíp lại chuyên chú niệm. Đó là tổ thương tình đánh thức. Chúng ta đang nói niệm ta nè, cà lơ nè, thấy không? Rồi á, gà cật nè. Hay, hay niệm Phật vậy? Nghe cái giật mình, dạ, A Di Đà Phật. Đó, đến đó thôi, tiếp tục niệm Phật, tập trung tinh thần, tập trung á, tất cả năng lực và niệm Phật để thành tín. Nó là cái thể đó cái vị Phật tại đó là nhất thời do đâu nè. Chuyên thành tục là hoàn cảnh, môi trường, lời pháp, tâm của chúng ta nó hợp nhất lại, nó là nhất thời. Khi hợp nhất lại thì Phật tại. Còn nếu mà cái tâm nó lãng ra thì Phật đi. Do nên nó phải nhiếp lục căn Phật tại. Phật muốn thấy Đa Bảo Như Lai, ngài lập tức triệu tập tất cả hóa Phật về. Bao nhiêu vị hóa Phật đi các thế giới khác đó, đi các nơi khác đó, thâu nhiếp về hết, không cho ông nào đi hết. Rồi sao? Thì lúc đó mới thấy được Phật, mới thấy được Như Lai, mới thấy được Đa Bảo Như Lai. Phật dạy cho chúng ta tiên biến vạn hóa đó, mắt chạy bên ngõ này, tai nghe ở hướng kia, mũi ngửi được cái mùi rồi á, vị trong đó lại chạm xúc, cho nên cảnh giới trong đó thiên biến vạn hóa, đưa cái tâm của chúng ta chạy các nẻo là. Mắt thì nó ngó bên đây, tai thì nó nghe bên kia, cho nên bên nào mà nó mà hấp dẫn á, là nó chạy qua bên kia, nó biến hóa. Đang coi hát vậy đó, nghe cái kẽn một cái quay lại, tụi nó đang cãi nhau kìa. Bỏ đi cái hấp dẫn của cái màn hát, tai của chúng ta lại chạy qua cái coi tụi nó cãi nhau. Đúng nè, đang cây hát ngon lành nè, mắt lên nè, ngó. Phim đến hồi nghe có chuyện gì nhưng đó,
chạy qua nó, tiên biến tàn hóa nó. Chúng ta phải nhiếp hết những cái căn này lại, nhiếp hết những cái biến hóa này lại, như như bất động, hãy khởi lên Phật tại, Phật là giác. Tại đâu? Tại đây, ngay thời này. Thì đó là nó niệm Phật đó. Rồi làm sao? Niệm Phật ra tiếng. Nếu mà anh Kim Cang trì cũng nghe được tiếng, vì đó là sao? Vì niệm Phật đó là cái tướng của cái tâm. Mà cái tâm của anh làm sao có tướng? Âm thanh là tướng của anh đó. Nếu anh niệm được trong trẻo, tâm anh thanh tịnh. Nếu anh niệm được ồ ề, là tâm của anh có vướng mắc. Nếu ở trong đó anh niệm được thanh tao, là tâm anh hiền thiện. Nếu mà âm thanh của anh khó nghe, là tâm hồn của anh không thiện. Cho nên tướng mạo của âm thanh nó biểu hiện cái tâm của chúng ta là. Bây giờ cái là thể tướng và dụng. Dụng là gì? Tai nghe lại âm thanh của thể tánh, của tâm thanh tịnh, của cái tâm giác ngộ chúng ta. Chuyên nhất niệm Phật đó, thể tướng dụng đất viện. Nó cứ chuyển trong đó, giác ở đó. Cho nên như thị ngã văn, nhất thời Phật tại là. Ngay đây đây, ta nghe được phản văn văn tự tánh. Nghe như vậy, ta niệm như vậy, ta thành tựu như vậy. Ở trong nhất thời như vậy, Phật hiện diện như vậy, và ta cảm ứng đạo giao như vậy. Nên cái tựa đề kia này ở trong đó chúng ta áp dụng trong cái chương trình tu học của chúng ta. Đó là như thị ngã văn, nhất thời ta niệm Phật, Phật tại là thành công mỹ mãn bất khả tư nghị. Tự nhiên nếu mà hành được như vậy, nếu mà áp dụng như vậy, nếu mà sống được như vậy, đệ tử quy quý vị không cần thập thiện, cũng không cần kinh điển, cũng không cần, không cần thiết. Là còn nếu chưa được như vậy, từng chút phải cần. Anh đang chạy thể tướng dụng nó ngon như vậy, chạy ra một cái biến thành những cái hành động thô sơ, những cái lời nói không, nó cẩu thả, việc làm nó tung tóe, thì đó là công phu của anh chưa thành tựu. Niệm Phật của anh chưa thành tựu là tại sao? Quý vị, tướng mạo, hình dáng, việc làm của anh chứng tỏ là cái tâm của anh vẫn chưa thành tựu, vẫn còn hỗn độn. Trong đệ tử quy nói, trong đó mặt ma biến, tâm tích bình. Mặt là mực, nó mài cái thỏi mực đó để người ta viết đó, mà nó ma biến, biến là biến đổi đó, nó biến đổi một cách kỳ dị đó, thì tâm anh bệnh là. Người xưa đó, nếu mà thầy viết đó ha, thì trò phải mài mực để học cách viết của ông thầy đó, để mà truyền cái khéo léo, nên mài mực. Mà mài mực mà cái thỏi mực mà nó nghiêng nghiêng ngã ngã đó, tâm anh bệnh không tránh là bị la liền. Bởi vậy cho nên đó, nếu mà anh niệm Phật thành tựu đó, thì tự nhiên sinh hoạt của anh phải vô khớp liền. Còn nếu chưa niệm Phật được đó, thì anh phải vô khớp, anh phải huấn luyện, anh phải từ từ cải sửa cho nó vô khớp. Lúc đó anh niệm Phật thành tựu. Nên nó đệ tử quy giúp đỡ cho chúng ta là. Còn nếu mà chúng ta đạt được công phu thì sao quý vị? Thập thiện viên mãn, viên mãn trọn đầy. Vì tự tánh đó nó vốn đầy đủ tất cả, không thiếu sót. Đọc kinh không cần được. Tại sao? Anh lấy kinh ra so coi. Lời nói ôn hòa, nhã nhặn, hòa nhan ái ngữ, tự nhiên khuyến dụ sách tấn, cung kính tam bảo. Chúng ta lấy kinh điển ra để đối chiếu lại cái tâm của chúng ta. Hành động, lời nói, việc làm của chúng ta có tương ưng không? Niệm Phật thành tựu đó. Còn chưa tương ưng thì sửa lại, thọ trì đọc tụng. Từ đó đó, khi mà tụng kinh đó, thì tư tưởng kiến giải không khởi lên nữa. Hòa thượng nói hay nhất đó, đừng có để tâm chạy theo nghĩa. Ủa không hiểu thì sao? Không cần thiết. Anh hãy chuyên nhất tu giới định huệ đi. Ngay đó tôn trọng, cung kính, đối chức từ tôn, mở chánh thân đoan tạ, đọc lên trong đó rỗng, ở trong đó tiếng, trong đó rõ ràng, ở trong tiếng trong đó từng câu từng chữ rõ ràng minh bạch, như đối từ tôn. Anh đang tu giới định huệ đó là công đức còn hơn cả thả cái tâm có chạy theo kiến giải tìm văn tìm nghĩa. Nên đây á, cái này á, học hay không học không cần thiết, mà anh có chịu làm theo lời của Thế Tôn hay không? Bởi vậy cho nên khó là khó chỗ này, nhất là trong cái thời đại á mạt pháp này, trong cái tự do ngôn luận, trong cái tự do phát biểu, tự do mở rộng đây, quyền cá nhân chủ nghĩa phát động, không còn á thầy trò nữa, bạn bè đồng tu là hay lắm rồi. Cho nên nó sẽ khó thành tựu cái gì, và thượng được sự thành tựu đó nhờ sư đạo, biểu diễn chúng ta nhờ sư đạo mà thành tựu, không có gì, chỉ là hiếu học nghe lời thầy, thầy nói làm sao ráng tận tâm làm cho được, cho nên ngài thành tựu. Chứ mà cái sự thông minh của ngài đó đã hại ngài là hòa thượng 26 tuổi mới gặp Phật. Tại sao? Tại vì cái thông minh đó cản trở ngài vào con đường Phật pháp. Ở trong đó nói Phật giáo là đa thần giáo, không thật thần nào cũng thờ hết, tượng nào cũng thờ hết, rất nhiều tượng. Rồi phím thần giáo, phím là dối gian, không đúng đó. Một cái tôn giáo không phải một giáo chủ mà quá nhiều thần, vậy làm sao tin tưởng được, loạn. Nhưng mà về sau nhờ Phương Đông Mỹ tiên sinh khai thị, ngài mới thấy hòa Phật giáo không phải như vậy là. Và ảnh hưởng của Phương Đông Mỹ tiên sinh cho về Kinh Hoa Nghiêm, cũng cái tư tưởng này, cũng cái kiến giải này mà ngăn chặn hòa thượng tới với tịnh độ hết 17 năm trời. Lý Vĩnh Nam biết chứ không biết, khuyên ngài tu tịnh độ đi, nhưng mà ảnh hưởng của Hoa Nghiêm do thầy là Phương Đông Mỹ tiên sinh giới thiệu, Hoa Nghiêm là triết học tối thắng của thế giới, ở trong đó có phần lý luận, có phần cảnh giới, có phần biểu diễn, có phần đó, đó tất cả trong đó không có một triết lý nào vượt qua. Cho nên vì cái tư tưởng này, vì cái kiến giải này mà hòa thượng mất hết 17 năm sau mới vô được tịnh độ. Nghe Lý Vĩnh Nam giảng Kinh Di Đà Yếu Giải, tự mình xem Di Đà Yếu Giải, Di Đà Sớ Sao, Di Đà Viên Trung Sao, ba bộ chú giải của ba vị đại sư, và lập thành biểu đồ sau khi xem xong, hiểu để cái bố cục đại ý của kinh. Pháp hỷ sung mãn mà sao không chịu tu, không thèm tu, không nỗ lực tu, không chân tâm tu tịnh độ. Lý Vĩnh Nam khuyên hoài kệ, ổng muốn đi nữa, con đi. Tự ổng giác ngộ, ổng quay đầu lại. Cho nên đến khi hòa thượng giảng Hoa Nghiêm nửa quyển, 40 nửa quyển mới suy nghĩ, ủa văn thù sư lợi tu gì vậy ta, rồi thiện tài đồng tử tu gì vậy, để coi cái ngài tu như thế nào ta. Mình giảng Hoa Nghiêm mà không biết cái mục tiêu của các ngài, phương hướng của các ngài, thì làm sao được. Dở ra thì giật mình, văn thù phổ hiền đồng phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi coi thiện tài đồng tử là đệ tử truyền nhân của văn thù sư lợi, văn thù sư lợi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Còn đệ tử là hai đệ tử của văn thù, làm gì, học cái gì, tu cái gì ạ? Cho nên nó nhìn lại thì giật mình, thiện tài đồng tử gặp vị thiện tri thức đầu tiên, các tường vân tỳ kheo dạy cho bát châu tam muội kinh hành niệm Phật là, và người thiện tri thức cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, dùng thập đại nguyện vương khuyên tất cả đại Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hãy quay về tịnh độ. Đến đây ngài triệt ngộ, không còn lời gì nói. Lúc xưa thầy khuyên nói tu tịnh độ, con có biện tài, con có trí tuệ, con có sáng kiến, con có được ý ức, con đi vô con đường giảng pháp, con đi vô con đường hoằng pháp ở đại kinh đại luận. Không ngờ đại kinh đại luận cuối cùng quy về tịnh độ. Lúc đó ngài vỡ lẽ, quá là mình hết mười mấy năm bị cái sở tri chướng nó giữ chừng. Ngài Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật pháp, học Phật là một sự hưởng thọ tối cao của loài người, song song đó lại bị vướng vào Hoa Nghiêm, cho nên đâu biết cuối cùng của Hoa Nghiêm lại quay về tịnh độ. Cho nên từ đó trở đi, hòa thượng chuyên tâm, chuyên tu, chuyên hoằng tịnh độ, dựa theo Đại Kinh Đại Luận, và nó càng rõ ràng hơn, càng minh bạch hơn. Tất cả tổ sư đại đức, tất cả chư đại Bồ Tát đều đi con đường này, chứng minh cho chúng ta con đường này tối thẳng. Cho nên bây giờ chúng ta thấy được điều này, tin được điều này, hiểu được điều này, và tin chúng ta đang làm Phật. Nếu mà thật sự niệm Phật, ngay khi niệm Phật đó là đang làm Phật đó, chứ không phải ông Phật nào. Tại sao quý vị? Tư tưởng chúng ta, ý niệm chúng ta khởi ra, lập tức nó thẳng, không có cái cong quẹo và cảnh giới của lục đạo thập pháp giới nữa, mà nó thẳng, nó thẳng thành trí tuệ, thành giác ngộ, thành vô lượng giác, vô lượng quang. Cho nên cái ý niệm đó là cái ý niệm Phật đó, nó vẫn chưa có thuần tịnh, thuần thiện, cho nên nó vẫn bị biến đổi, nó vẫn bị nhẹ nhàng, nó vẫn yếu ớt. Nhưng mà nếu chúng ta cứ dụng công, cứ để công phu đó giữ cho nó chánh niệm trong đó, thì cái giờ thời gian niệm Phật càng lâu, cho cái ý niệm chúng ta càng vững vàng. Và khi ở trong đó vững vàng đó, Phật nói 10 niệm, không phải 10 niệm nhất niệm, mà ngay một niệm cũng thành tựu. Cho nên ở chỗ này chúng ta tập cái việc là làm sao để biết mình niệm Phật, làm sao để biết mình thật sự niệm Phật. Quan trọng là thì bây giờ chúng ta vô công phu mà học hay không học không quan trọng. Tu cái gì không quan trọng, hay sao quý vị? Y giáo phụng hành, một quyển kinh thôi, Kinh Quyển Vô Lượng Thọ một quyển thôi, Kinh A Di Đà một quyển thôi, không cần hiểu là chúng ta học cái định huệ nó cũng sẵn khai mở ra, mà đừng có lo, tự nhiên nó hiểu. Tại sao vậy? Tất cả do tự tánh của chúng ta hiển hiện mà, làm sao không hiểu? Cái của chúng ta là vậy, người ta giảng mới hiểu được, có là giảng là đồ giả, chứ đồ thật đó trong đó tự tánh vốn đầy đủ. Cho nên có định có huệ rồi, quý vị sẽ thấy nó ra, sẽ hiểu nó, và chúng ta tùy một câu niệm Phật đạt vô công phu. Nên làm sao đoạn phiền não cái gì? Nhất môn thâm nhập trường kỳ chiến tu, định ở trong một quyển kinh, an định ở trong một pháp môn, chừng có biến đổi, chưa thành tựu, chưa thể. Ngày ngày Lý Bình Nam bắt Hòa Thượng phải 5 năm, tôi chỉ có khả năng dạy ông 5 năm. Thấy không? Nghĩa là tôi chỉ giữ cho ông định được 5 năm thôi. Còn qua cái 5 năm đó, thì anh phải tự tìm cho anh cái phương pháp để định sâu hơn, để trí tuệ khai mở hơn. Cho nên trong đó sau khi qua 5 năm, 10 năm rồi đó, Hòa Thượng xin thêm 5 năm nữa, thì thấy cái này, wow, quá hay. Ông không phải là ép uổng mình, không phải là bức áp đặt mình, không phải cho không cho mình tu học, mà là giúp cho mình phiền não bớt, trí tuệ tăng. Cho nên Hòa Thượng xin thêm 5 năm nữa. Ngài Lý Bỉnh Nam cười cười gật đầu, được, giỏi, hay. Biết được rồi, anh biết được con đường đi của anh rồi, anh hiểu được con đường đi của anh rồi, anh thấy được con đường đi của anh rồi. Cho nên Ngài mỉm cười gật đầu, chuyện này học với không học không quan trọng, không có liên hệ gì hết quý vị. Chúng ta học cái gì là chỉ, khi có cái hướng đi rồi đâu cần người ta chỉ nữa đâu, anh cứ đúng hướng đó tới đâu vậy. Lâu lâu á, nhắc nhở anh, lâu lâu đó, nương theo kinh điển để coi đường đi của anh có đúng hay không. Đúng. Cho nên khi thành tựu kinh điển đó, nó là để cho chúng ta tương ưng vào, coi á, mình đi có đúng đường hay không. Ở đây vãng sanh cũng vậy, cái gì muốn biết vãng sanh hay không vãng sanh, coi kinh điển mình á, có y giáo phụng hành hay không. Chứ không phải biểu, không biết nó được vãng sanh hay không. Chúng ta làm chi cái chuyện đó thì à? Mình hãy tự tại với mình hãy làm chủ đến chính mình phải biết coi mình á được vãng sanh hay không. Đó là mới tu học. Các em nó học nó biết nó sẽ được lên lớp, nó vững vàng, nó chắc chắn được lên lớp à. Còn chúng ta đi thành làm Phật mà cũng không biết nữa, khá biết nữa, tại nữa, tới đâu nữa tới à. Rồi may mắn thì có người hộ niệm, may mắn hộ niệm được vớt điểm trong đó, cho nên thì chúng ta sẽ học cái kiểu này, thấy nền giáo dục của Phật tiêu điều hết cái gì, là ai khỏi cần đến trường, khỏi cần vô đạo tràng, khỏi làm gì hết. Chứ mình cứ làm quen với một số người nè, cứ biếu xén ở họ, thấy không? Rồi nè, mai mốt tôi có chuyện gì nhớ tới nha, vô tèo với nhau tới hộ niệm cho nó đàng hoàng nha. cho nó tốt đẹp nha. Chúng ta học kiểu này đó các vị. Cô giáo, thầy giáo, rồi hiệu trưởng nữa nè. Chết rồi, cái kiểu này không biết ai dạy tụi nó đây. Quý vị thấy coi có lý không quý vị? Cô giáo, thầy giáo mà muốn chỉ bài cho mình cũng khéo léo dò bài và cho mình những cái bài xẻ ra, chứ không bao giờ chỉ điểm ở lặp làm bài này nha. Đó, sẽ có cái đề bài này, không có bao giờ nói. Ổng mà bị lộ ra, hiệu trưởng biết được là ổng bị bay chức luôn. Cho nên á, vấn đề này quan trọng lắm quý vị, không phải thường đâu. Bởi quý vị nếu mà có thành công, đó là vét cái mùa còn lại. Còn cái quả của mùa sau không có một cái quả nào đâu. Vì sao quý vị? Không có nhân làm sao có quả. Những cái quả của mùa này đó là sót lại mấy chục năm trước. Người ta hiền hậu, người ta phúc báo, người ta chân thành, người ta thiện lương. Cho nên cái quả nó hiển thì chúng ta vớt được một mớ. Mà nếu không gieo xuống, không trồng, không cày, không cấy, đố cái vị có mùa sau. Nền giáo dục của Phật rõ ràng minh bạch. Hòa thượng tịnh không ở trong đó phải mòn mỏi ở trong đó mỗi ngày 4 tiếng 50 năm không rời giảng tòa, mà tôi chưa nghe thấy hòa thượng chỉ nhắc tới nên hộ niệm. Đó là việc quan trọng, chưa hề chỉ cái phương pháp niệm Phật, chưa hề chỉ cái phương pháp hộ niệm, chưa hề. Mở cái kia hòa thượng không nói sao quý vị? Tam thời hệ niệm này làm đâu làm trong pháp hội gì, người cấm 3 cái nhang đủ. Việc đó là việc của các vị. Quý vị là tôi xong rồi, tôi giảng pháp, tôi thành tựu, tôi có cái cảnh giới của tôi, tôi cấm nhang để mà gây ảnh hưởng, để mà cảm ứng. Cho nên hòa thượng rõ ràng với cái ngôi vị của mình, nên nó nói hòa thượng dạy hộ niệm không có chuyện đó. Là tôi ở gần hòa thượng 10 mấy năm, ngài chưa bao giờ cầm cái khánh là khánh pháp khí là đệ tử lạc, không phải hòa thượng. Phật ở trong đó, ngài trong ngôi pháp vương, giao cho Mục Kiền Liên, giao cho Ca Diếp làm trưởng lão để độ La Hầu La. Chứ ngài không có độ La Hầu La. Cái ngôi đó rõ ràng Phật pháp là tăng, rõ ràng minh bạch, không có lộn lạo. Là cho nên hòa thượng thật sự ngài không có lộn lạo, làm việc gì rõ ràng mục tiêu. Cho nên chúng ta phải thấy nền giáo dục của Phật nó phải được phát triển. Và Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra nói với em một cái anh trong đó học giảng pháp, thiên tai tai nạn thật sự có, làm sao hóa giải nó, hoằng dương Phật pháp, giảng giải Phật pháp mới được. Cái gì còn cái gì trong đó không đi đúng con đường chánh như vậy, cảm đến không biết bao nhiêu cái trở ngại. Vì sao không đi được con đường của Phật pháp? Phật pháp gì? Đức Bổn Sư vẫn còn là, chứ không phải nói ngài nhập Niết Bàn không có đâu. Đức Bổn Sư vẫn là giáo chủ của chúng ta, đại diện là Địa Tạng Vương Bồ Tát, xử lý thường vụ. Cho nên trong nền giáo học này, quốc độ này vẫn là của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên mình hãy y vào lời của Bổn Sư thì bảo đảm thành tựu. Y rồi lời giáo hóa Phật dạy cho chúng ta vãng sanh Tây Phương, chúng ta vãng sanh. Làm thế nào vãng sanh? Còn thiện nam tử, thiện nữ nhân, con phát tâm, con tính, con nguyện, con y giá phụng. Cho nên chúng ta muốn được thành công, bảo đảm đó, hãy đi đúng trên con đường chánh pháp. Nhớ là những cái phương tiện tốt, những cái phương tiện đó phải có nền căn bản, phải cái nền hỗ trợ của cái nền tảng, thì cái phương tiện đó mới phát huy được kết quả. Còn nếu không, cái phương tiện đó thành hạ lưu. Phật pháp đến thì đến cuối cùng nó thành nó rẻ tiền không đáng giá. Quý vị thấy rẻ tiền không đáng giá? Tụi nó người chết nó súng vô trong đó 5 người, 10 người, 20 người quay quần vô cái xác chết, phải rẻ tiền không gì? Rẻ tiền. Em nhỏ không thể nào chấp nhận được, không thể nào chấp thuận được. Cho nên ở đây quý vị thấy chúng ta đi cái đường đó kẹt vô cùng, là mình phải vững chắc nền tảng căn bản từ cái đạo đức đức hạnh như lời tổ đã nói, buông lên đó rồi quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, thấy không? Còn phương tiện nhiều quá đó thì đã nói từ bi thành khổ hại, phương tiện thành hạ lưu, không có trí tuệ đó quý vị. Trên Phật giáo trong đó tất cả kinh điển đều liên kết chặt chẽ, không có mâu thuẫn một chút nào.
từ kinh Nguyên Thủy đến kinh Đại Thừa, tất cả không đều không ngoài một mục tiêu. Đức Thế Tôn ra đời 49 năm thuyết pháp để chỉ giảng cho Hoa Nghiêm, 21 ngày dưới gốc Bồ Đề, ngài phóng quang trong đại định thuyết pháp cho chư đại pháp thân đại sĩ nghe, trong đó chúng sanh không hiểu không biết, cho nên các chư thiên phải thỉnh mời ngài trụ thế để mà tiếp, để mà giảng, thì ngài mới đem 49 năm giảng giải cho Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm quay về tịnh độ. Cho nên 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn nói cái gì cuối cùng cũng về tịnh độ. Cái lưới nó vung ra thì đã nó nhiều phương, nhưng mà nó rút lại chỉ có một hướng thôi. Khi mà lưới vung ra cái gì đó, chắc tất cả các mắt lưới đó đều mở ra, tùy theo hoàn cảnh, môi trường, căn cơ mà cái lưới nó mở khác nhau. Nhưng mà khi kéo về đó, chỉ kéo về một hướng thôi. Đức Thế Tôn không bao giờ nói hai đường. Cao minh là bố cục rành rõi, ở trong đó phương tiện rõ ràng thấu suốt, tất cả trong đó chúng sanh ở nơi chỗ nào cũng đều đạt được kết quả. Hay cái gì là nên nó đúng là đấng Thế Tôn, Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn là. Cho nên chúng ta là Phật tử, chúng ta là đệ tử, hãy sống xứng đáng là, hãy sống tương tự như người thầy của mình, như người cha từ bi của mình, thì đó mới đúng cái gì. Phật không quản ngại khó khăn, 49 năm ròng rã, mỗi ngày 8 tiếng đều thuyết pháp. Thuyết pháp là còn ở trong đó xong sinh hoạt, ngài đều biểu diễn cho chúng sanh thấy. Bây giờ Hòa Thượng cũng như vậy, ngài ở trong đó tất cả đi đứng nằm ngồi đều biểu diễn đại pháp cho chúng ta coi. Nếu mà ai sáng suốt lanh lợi để nhìn thấy cái biểu diễn đó, biết quay đường về, nên nó theo ngài biến, ngài biểu diễn là một phàm phu. Bây giờ một việc phàm phu như vậy nương nhờ Phật pháp mà thành tựu, cho nên từ đó ngài biểu diễn để làm sao chúng ta thành tựu. Nên ráng cố gắng làm thế nào chúng ta nương theo thiện tri thức từ trong sinh hoạt, hành động, lời nói, việc làm. Tuy rằng một số Phật tử ở đây chưa từng gặp Hòa Thượng, nhưng mà trên hình ảnh, trên màn bạc DVD, những bài pháp đó, chúng ta cũng đã thấy được Hòa Thượng rồi. Chúng ta cũng chiêm ngưỡng được Hòa Thượng rồi. Chúng ta cũng thấy được cái đức tướng của ngài rồi. Thấy được, tướng mạo nó thay đổi, thể tướng thay đổi, tư tưởng ý nghĩ thay đổi, và hoàn cảnh môi trường thay đổi. Chúng ta chuyên nhất để tâm ở trong đó nghe những bài pháp của ngài, là cùng ngài đang ở trong cảnh giới vô lượng thọ, đang ở trong cảnh giới Hoa Nghiêm. Cho nên nó đây đó, những người thành công đa phần chưa từng gặp Hòa Thượng. Ở đây quý vị thấy ngài đi đúng theo Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn muốn cho đệ tử được thành công, ngài phải nhập Niết Bàn là. Còn ở từ đây, tôi ở đây tụi nó không chịu tu là. Tôi định lại á, tụi nó ỷ lại, cho nên nó nhìn lại cho thấy Hòa Thượng y như đường đi của Đức Thế Tôn. Nhìn đi nhìn lại tôi thấy rõ như vậy. Mà sao quý thế là thật sự nói là đệ tử của Hòa Thượng, sự giáo dục cái gì, sự dạy dỗ cái gì, thật sự ở gần đó, không quá nửa năm. Hồi lúc đó Hòa Thượng tới thì đón ăn cơm chung mấy ngày, rồi ở ngày thuyết pháp, rồi đứng nghe pháp, rồi cứ dạy. Để ở được lên tháng, hai tháng, rồi ngày đi rồi mình lại ở tại học viện, ở tại học hội, rồi tu, rồi cứ như vậy. Nhưng chứ đâu phải cái từng chút chỉ đâu. Có là sao anh có chịu học hay không, tất cả những trong bài giảng đó, tất cả những bài khai thị đó. Và nếu mà có hơn đó, là hơn ở cái chỗ nếu là đệ tử đó, ngài chỉ cho những cái phương tiện, những cái cách nào để giải bài toán nó dễ hơn. Nó cho chúng ta một số cái phương tiện, một số cái hình, một số cái cách để coi giải bài toán này nó dễ hơn học sinh thường.
nói như vậy. Mình nếu anh không chú tâm, anh thua những người khác. Cho nên trong đó những người chưa gặp hòa thượng và mỗi ngày đều gặp mặt nhau 2 tiếng, 4 tiếng trong cái hệ thống vệ tinh, trong cái hệ thống vi tính, cùng nhau 4 tiếng gặp mặt để thảo luận nhau. Thành tựu là những người đó đó, quý vị. Cho nên chúng ta cũng như vậy. Tôi thấy những người Việt đó có tâm háo hức, có tâm nguyện ước, mong muốn được gặp hòa thượng, có tâm cầu, có tâm cảm, cho nên đó ở trong đó được ứng. Còn những người đó đã gặp hòa thượng thường rồi, không cảm, không cầu, không nguyện, lâu lâu quá tôi cũng gặp được hòa thượng rồi, tôi cũng ngồi ăn chung với ngài, tôi cũng được chụp hình với ngài, rồi tôi cũng tà, như vậy thôi, nó không khởi lên được cái tâm. Cho nên người nào chưa gặp đó, nó hay hơn người đã được gặp rồi. Những người nào mà gặp rồi đó, mà thấy được, từ đó nhận được cái hay và nỗ lực hơn, thì người đó tối thắng. Thấy được chính mắt mình, thấy được kết quả như vậy, cho nên mình đó, thăng tiến lên. Còn người nào nói, ủa, tôi cũng gặp được hòa thượng, được chụp hình chúng rồi, được đứng cạnh hòa thượng, thì những người đó nhận lấy cái kết quả ở đó và đứng dậm chân tại chỗ, không tiến đi nữa. Lợi hại chỗ này là, nếu mà không nhận được cái lợi hại này, quý vị thấy tại sao chúng ta như vậy? Ngài thấu biết hết, tư thử trung hạ, nhi hiện diệt độc. Thì chúng ta phải biết đó, Đức Thế Tôn, các vị thành công, rõ biết tâm tự của chúng ta, thấu biết hết chúng ta. Cho nên ở đâu quý vị? Tự chúng ta quyết định. Thấy được thiện tri thức rồi, khai mở, chỉ dạy rồi, bây giờ cần chúng ta phát tâm, cần chúng ta nỗ lực, cần chúng ta làm sao học được một điều, chúng ta hành được một điều. Y giáo phụng hành, không phải học để lấy kiến thức, học để lấy trí giải, không học. Mà nó hay lắm nha, quý vị đừng có học, cứ tu như vậy đi, đến hồi tự nhiên ra hết, kinh nghiệm ra hết. Tôi mười mấy năm nay không gỡ, không mở quyển Pháp Hoa, Kim Cang đọc được mấy lần, tụng mấy lần cho nó, không có đọc gì, giảng ra hết. Nó cũng tương ưng lấy ra xài hết. Còn cái phi ở trong đó không thấu được lời của Như Lai, chỉ ở trên danh từ văn tự, vẫn ở trong vòng ở ngoài, lấy lời văn này chấp vô lần sang kia, đổi qua đổi lại, nói thiên hoa loạn trụy, cũng là tri thức kiến giải. Cái phần của Phật Pháp, lợi ích của Phật Pháp, pháp vị không hưởng nổi là, mình thấy không? Cho nên chỗ này chứng minh chúng ta có nào không chị? Tôi đây thì cái duyên nó đẩy vào, thế là tôi không phải hay gì cả, vô cái hoàn cảnh môi trường toàn là người Hoa, toàn là sách Hoa, toàn lời hoài Hoa, cho nên mình không dùng được kiến thức lúc xưa, mình không có thể đem kinh điển của Phật ở của Việt Nam vào đạo tràng, mình không có nghe băng của ai hết, mình không có nói những cái sự hiểu biết của mình lúc xưa, ai nghe? Mình nói tiếng Việt người ta tiếng Hoa không à, tiếng Anh cũng không hiểu nữa, cho nên nó cũng chịu thôi. Tự nhiên bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng lại, ba cái bịt. Mà thật sự cái vấn đề này nó cũng ý nhị lắm. Hòa thượng nói thuyết pháp đó nha, phải coi chừng, nếu mà sai đó thì đọa đó là. Rồi nhiều khi ngài lại nói thuyết pháp đó, đâu có cần tìm hiểu đâu, lên cảm ứng chư Phật sẽ cảm ứng à. Cái điều này muốn làm pháp sư đó thì Phật pháp phải thông, mà thế gian pháp phải thông luôn. Và bây giờ Phật pháp đừng nói là thế gian pháp đi, bộ tự điển Bách Khoa thông chưa, nguyên một cái tủ sách tự điển Bách Khoa đó chúng ta chưa thông, đừng hòng thuyết pháp. Là đó là thế gian pháp quý vị. Còn xuất thế gian pháp thì kinh điển phải thông. Cho nên Lý Bình Nam nói thôi mình làm á, thôi á mình đi cái đường á tắt, đi cái đường mà học hết nhưng đó biết bao giờ mới xong, để khai ngộ mới thấu được. Cho nên là chí thành cảm thông, nhờ chư Phật chư Bồ Tát gia trì, đồng tâm chân thành để cảm ơn, thì ở trong đó chưa có đủ khả năng, chưa đủ tư cách lên trong đó, nhờ chư Phật chư Bồ Tát với tâm chân thành của ngài lên, ngài cảm ơn vì lợi ích cho chúng ta, không có khởi lên một ý niệm danh văn lợi dưỡng nào thì các ngài sẽ ứng. Cho nên á, từ điểm này chúng ta thấy thật sự á, chư Phật chư Bồ Tát cảm ứng cho chúng ta, để trong những đại kinh đại luận chúng ta cũng có thể cùng nhau thảo luận, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau hướng để mà nỗ lực tu hành. Không phải đơn giản quý vị ạ, không có dễ là cảnh giới quá thâm sâu mà chúng ta cũng có thể thảo luận tới. Ý niệm trong đó đưa cho chúng ta hàng tỷ ý niệm trong một giây, làm sao quán chiếu để nhìn rõ sự thật chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Tất cả đều là giả, mọi cái hình tượng chúng ta đang tương tục ở đây, tương tự ở đây đều là do những cái hình ảnh rất là mỏng, rất là nhanh, nó chớp ở trong tâm chúng ta. Một giây đồng hồ nó chớp 1.280 tỷ cái hình, cho nên những cái ánh chớp đó nó thành tương tục những cái bóng tiền trần trong tâm. Những cái bóng trong tâm là chứ không phải hình tướng thật. Hình tướng thật nó ngay đó xuất sanh, tùy xứ đó đã diệt rồi, nó đã sanh diệt rồi mà chúng ta cứ bám víu chấp trước tương tự tương tục nó, cho nên thành cảm quan như vậy. Cái cảm giác như có thế giới, cái cảm giác như có không gian, cái cảm giác như có mọi người thân trong đó, như có thân thể này, đó là những cảm quan gọi là tương tục, là không gián đoạn, tương tự là không giống nhau. Nó cứ ra trong đó, không có cái hình nào giống cái hình nào, không có ý niệm nào giống ý niệm nào, mà cứ vị ở trong đó nó chết đó. Cho nên nó chúng sanh không thấy được cái bản năng cố hữu của mình, chạy vào bất giác động tâm khởi ra những cái ảnh này và những cái hình ảnh này, trong đó nó có thần có thức, bây giờ nó chạy qua đó và bị nó lôi cuốn. Và ở trong phong ba bão táp trong đó, từ một cái động bất giác đó biến thành cảnh giới, nên ở đây chúng sanh thành nhân quả báo ứng, thành luân hồi lục đạo, thành tất cả cảnh giới xấu ác cũng vì một cái động tâm. Cho nên á, bây giờ ráng cố gắng bình tĩnh lại, an định lại, niệm Phật lại. Chuyện gì á nó động tâm mình đó, cố gắng định lại, chánh niệm A Di Đà Phật, có 10 câu cái đã. Làm việc gì đó ha, trước khi làm đó niệm Phật 10 câu, trước khi giận đó niệm Phật 10 câu là hãy giận, thấy không? Trước khi la ai đó, hay mà la lối hay gì đó, quát tháo vậy, khoan đã, niệm Phật 10 câu hãy quát, thấy không? Làm tất cả hành vi của mình đó đều trong tỳ ni nhật dục, thấy không? À có cái gì đó là làm bậc kệ không có. Không cần một bài kệ mà làm 10 câu A Di Đà Phật. Bước xuống giường á 10 câu, đánh răng 10 câu. Bởi vì đó rồi á chứ vì đó ủa, niệm Phật ở trong phòng tắm đâu có thanh tịnh đâu. Phật nói đi đứng nằm ngồi là nói năng động tịnh, tất cả các thời các chỗ đều biến thành thanh tịnh, biến trong cái phòng nó vệ sinh nó thành thanh tịnh là. Cho nên đó chúng ta niệm thầm cũng được, là không cần lớn tiếng. Tôi hòa thượng nói lớn tiếng là sao? Để độ cho nó nghe mình á, niệm Phật ở trong phòng á, vệ sinh đó, nó nói tu cái kiểu gì đâu à, không có tôn kính, phiền não nó khởi ra. Chúng ta niệm Phật tâm thanh tịnh, nó phiền não khởi ra, cho nên từ bi không muốn phiền não nó khởi ra cho nó, cho nên chúng ta niệm âm thầm. Chứ Phật không phải nói không có không, ngài á ngài không nói chúng ta là niệm như thế nào, mà nói cứ niệm đi không sao. Mình chuyển cảnh giới đều thành thanh tịnh, thành Phật quốc thương mà. Nhưng mà tại vì chúng sanh không hiểu đó, không biết đó, cho nên nó khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thành tội nghiệp cho họ. Nay á, hiểu được như vậy rồi, chúng ta cứ niệm Phật cái gì? Muốn ly nước khoan đã, niệm. Muốn trả lời cái gì? Đã khoan thầm niệm cái đó. Tự nhiên tâm chánh niệm, tâm chánh định lại. Tự nhiên chúng ta cảm thấy con người chúng ta tự nhiên sáng suốt, phiền não tự động đi mất tiêu. Niệm xong 10 câu rồi đó, thôi khỏi cãi, mất công quá, mệt quá nè. Niệm Phật hay quá là A-mi-đà-phật, A-mi-đà-phật, tốt rồi thôi. Anh đi đâu đi nè. Mình nó ngoảnh mặt làm ngơ, tưởng nó trả lời cho mình, ai ngờ nó im nhát, nó ngoảnh mặt làm ngơ, anh đi đâu cho mất. Đâu cần đâu cái vị là. Cho nên nó cái dụng công chỗ này, công phu chúng ta chỗ này. Còn mình đốt cho cháy hết công đức, cháy tan hết tất cả những cái công phu, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Thì bắt đầu làm lại, bắt đầu tu lại là. Nên ráng cố gắng dụng công. Vốn gì có sẵn cái gì, tự tâm chúng ta có sẵn, chúng ta muốn biến cái gì nó ra cái đó. Anh ở trong cái hành nghiệp này, anh có chuyên viên này, anh có cái kinh nghiệm này, bây giờ tâm anh biến ra. Anh ở trong cái kinh điển này, anh học thuộc, nó làm được. Đó là cái bản năng. Cho nên tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau, năng lực như nhau mà cái cách dùng khác nhau. Các em bây giờ đi vào con đường khoa học kỹ thuật, chúng ta khoa học kỹ thuật là mù tịt, thấy chưa? Cho nên mình đi đường khác, chúng ta lại đi được con đường niệm Phật trong thanh tịnh như vậy. Cũng đâu, cũng một cái chân tánh đó, cũng một bản tâm đó. Cho nên làm sao phối hợp nó lại, cố gắng tu niệm Phật bất khả tư nghị. Hãy tin tưởng đi, không có tin tưởng được hãy thử đi, thử trong 3 tháng đi. Thế nào con tin, con tin thử à? Bây giờ mặt mày con sao mấy hôm nay nó không được sáng suốt, thì cứ niệm Phật thử 3 tháng coi nó có sáng hay không. Cho nên mình cố gắng tin lời Phật tự nhiên chuyển biến, còn không tin thì khó. Hãy quay đầu, nhất định chúng ta phải quay đầu. Chúng ta xin tạm dừng bài giảng hôm nay. Đây có một vài câu hỏi. Một người luôn đem chuyện phiền đến với mình và ngày nào cũng gặp mặt, giờ phải làm sao không giận người đó nữa? Chúng cảm ơn thầy. Đó là công phu của chúng ta. Nếu mà đối với mọi người không giận, không buồn, ở trong đó không vui, không tham, thì đó là tu bình đẳng rồi đó. Tu ở trong đó tâm như như bất động, ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, thiền định đó. Một câu niệm Phật vẫn trỗi lên thì cái vị đó thành công. Khó là cái vị, khó là một người luôn đem chuyện phiền đến với mình. Ai đó cái vị? Ông chân tu cũng làm được. Nè nè nè, anh tới đây nhờ chút. Dạ, A Di Đà Phật. Nè nè anh, mau qua đây. Dạ dạ, A Di Đà Phật, có tới liền. Luôn luôn sai, luôn luôn nhờ, luôn luôn đem chuyện tới, mà ông vẫn là sao? Hoan vĩ, vui vẻ, chuyển phiền não thành Bồ Đề. Trong mấy năm ông thành lửa tam muội. Còn mình anh giờ nhờ phụ một tay. Ừ, bận chút lát nữa nha. Giận quá đi ta, giận bực quá đi, cứ bả cứ gặp mình là cứ nhờ. Nhưng mà trả lời như vậy là đỡ lắm rồi đó. Rồi lát nữa mà giờ nữa xít, đừng có hòng làm lơ quay đi, đem cái giận theo phần ở trong. Đây thì quý vị thấy mình đâu có chuyển phiền não thành Bồ Đề được. Cho nên nó tu, ông tu hơn nó đệ tử của ngài Đế Nhàn. Đệ tử Đế Nhàn không có gặp cái này, đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật, có người cúng dường luôn, không có gặp cái gì. Cho nên chỉ tu giới định thôi, không có tu huệ. Có phiền não tới đâu có phiền não đâu, cho nên không có thử thách mà, không có được chướng ngại mà. Cho nên công phu cũng là ít. Còn ông này ở trong đó ngày nào, giờ nào, lúc nào cũng gặp chướng ngại. Thế bà mà tới chùa trong đó là thấy ông mà quần áo trong đó không có oai nghi đó ha, con trang nghiêm sai tới nơi là anh tới nhờ một chút, nghe nè, làm giùm đây nha, làm xong rồi nhờ việc khác. Cứ thấy được nhờ được đó là nhờ tới nơi luôn. Mà sao vẫn làm, vẫn niệm Phật, khi có giờ rảnh thì niệm Phật. Cho nên ngài chuyển gì, phiền não thành Bồ Đề, thành lửa tam muội. Cũng ra đi đốt thân, lấy lửa tam muội của mình đốt thân trong đó để chi cái việc, để độ cho đệ tử của Hư Vân là trả ơn thầy, báo ơn thầy. Vì sao? Hư Vân lão hòa thượng có duyên với Di Lặc Bồ Tát, tu thiền định, tu á, ngày tu trong đó khổ hạnh, tu thiền định đó là ngồi ngủ ngồi, ngày ăn một bữa, luôn luôn thiền định. À, nên tôi thiền định ha, cái con biểu diễn nha, cho các sư huynh thấy, con đây niệm Phật cũng được tam muội, niệm Phật cũng được hỏa, tam muội hỏa đốt thật. Chỉ có những người tu thiền mới có được lửa tam muội, còn người niệm Phật chưa hề nghe nói có lửa tam muội. Vậy mà ông có lửa tam muội, bởi vậy bất khả tư nghị. Bây giờ một người luôn đem chuyện phiền đến với mình thì cứ nhận họ là Bồ Tát đi. Cái việc chúng ta chịu tu không à? Vấn đề là chúng ta chịu tu thì được, còn cái việc chịu cãi thì không. Cái đó là tùy sao chúng ta lựa mà. Và chúng ta chịu tu đó thì là người ta luôn luôn hết cái chỗ này đánh đến chỗ cười cười, thử thách chúng ta đủ điều, tôi luyện chúng ta khi nào thành thép thì thôi. Thì cái vị thấy đến hồi sanh tử tới, bố chuyện nhỏ à. Nó đem chuyện bao nhiêu phiền não nghiệp chướng tới, bao nhiêu ở trong đó nhìn nó nhói mắt, nghe thấu tim mà ta còn chịu được, để chuyện này ăn thua gì. Cho nên từ đó cái việc có định, có huệ, vượt qua tam giới, vượt qua sanh tử và đứng trên hoa sen một cách an nhiên tự tại, là tùy theo chúng ta quyết định là chịu tu hay chịu cải, tùy chúng ta quyết định cái gì à. Phiền não hay bồ đề cũng là chúng ta chọn, oan gia hay là bạn đạo cũng là do mình. Cho nên á, Phật nói trong trong Bảo Vương Tam Muội đó, nếu xét về tâm thì không mong ma chướng, vì nếu không ma chướng thì tâm nó sẽ không chính, không thấu suốt. Nếu mà chơi với bạn thì đừng mong rằng bạn tốt. Tất cả trong Bảo Vương Tam Muội đều đưa chúng ta những chướng ngại mà mình phải vượt qua thì anh được Bảo Vương Tam Muội. Còn anh cứ xìu xìu, anh không chịu đứng lên, anh không chịu vươn lên thì anh không thể lên được. Thì ráng cố gắng nếp mình đừng gặp họ, để mà cố niệm Phật có được cái định, chưa có trí tuệ, nương như đó gọi là công phu thành phiến cũng được vãng sanh. Chứ còn mình đối chọi cái công phu lên cao đó không được, chưa được. Cho nên muốn như vậy đó thì phải sao cái gì? Nghe pháp nhiều, từ đó chúng ta mới chuyển biến. Hồi xưa đó giận thì giận, bây giờ bớt giận rồi. Rồi sau khi nghe pháp trong đó, nghe đến lục hòa kính trong đó, thôi họ không giận nữa, bây giờ hòa, chân thật hòa. Đó là cái vị tu tiến bộ. Tiến bộ là mình tiến chứ không phải họ tiến. Họ thử thách, họ có hơn chúng ta, họ thắng chúng ta, đó là phần của họ. Họ ở ta bà, họ thắng ở ta bà, chúng ta thua, chúng ta lỗ, chúng ta về Tây Phương. Cho nên vấn đề là tự chúng ta quyết định. Thiệt thòi là phúc báo, thiệt thòi là công đức. Thật sự có chịu thiệt hay không, có cam tâm tình nguyện chịu thiệt hay không thì chúng ta mới thành công. Nó trái với đời, là nó trái với thế gian, nó đi ngược hay sao? Chúng ta ngược lại dòng đời mà. Dạ, kính thưa thầy, xin thầy cho chúng con biết cận tử nghiệp là gì. Cận là gần, tử là chết, nghiệp là cái nghiệp chết đó, nó gần tới rồi, thấy không? Nó gần kề rồi, gọi là cận tử nghiệp thôi. Hay là chúng ta nói đó là hấp hối, thấy không? Hay là ngáp ngáp đó cái gì? Hả? Hấp hối cái gì? Thở không ra, thấy không? Nó cứ ngáp 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 thở không ra đó. Đó là đến cái giờ thân thể chúng ta, lục căn của chúng ta bắt đầu rã. Nó không còn bị cái nghiệp này kềm chế nữa. Mà cái nghiệp này, cái mạng này, nó gần hết rồi. Và nó đang kết nghiệp khác. Cái trái này nó gần rụng rồi. Và nó mang cái quả để qua một cái cây khác. Cho nên chúng ta ở đây thường thường đó là 70 năm, 80 năm là phận mạng hết. Thì đó là cần tử nghiệp. Hay là cái số của ai mà sớm đó, trong cái số phải đi đó, thì là cái nghiệp của người ta. Không có nghiệp, nghiệp nó nặng đó thì đi một cách nhẹ nhàng. Cho nên đó, thôi vậy chứ cận tử nghiệp rất là quan trọng. Vì sao quý vị? Vì cái nghiệp cuối cùng này, cái ấn tượng sâu nhất của trong đời chúng ta, nó sẽ chiếu lại những cái ý nghĩ nào, những cái việc làm nào, những cái ấn tượng nào quan trọng, từ thiện đến ác, mà nó để tâm chúng tâm một cái dấu hằn, thì cái nghiệp này nó có cơ hội khởi ra đầu tiên, nó có cơ hội khởi ra trước. Còn những cái nghiệp khác nó ở dưới, cho nên nó từ từ nó ra. Còn cái ấn tượng này thì cái vị sâu sắc này, và nó bị oan gia trái chủ, nó bị công phu của chúng ta, nó bị những cái hình tướng này dẫn nghiệp đi vào cảnh giới mới. A lại gia thức vào trước và ra sau, làm thủ công, làm cái người công đầu nhất, đó A lại gia thức. Cho nên nó cần nhất cái cận tử nghiệp này phải chuẩn bị, là đến giờ sắp ra đi đó cái gì quan trọng, biểu hiệu cho chúng ta sẽ đi vào được nào. Nếu mà không lo đó thì tuy rằng có mặt mãn nghiệp tốt nhưng mà dẫn nghiệp xấu đưa vào cảnh giới xấu, nhưng mà cái mãn nghiệp tốt đi trở thành được sung túc, được phú quý, được phúc báo trong cảnh giới xấu đó. Nên đó là chó mèo nó đi vào súc sanh vì si mê, nhưng mà cái mãn nghiệp nó tốt cho nên nó được cưng chiều, lo lắng chăm sóc, ăn uống đầy đủ. Còn nó thí dụ có người á, cái mãn nghiệp họ xấu, nhưng mà cái dẫn nghiệp họ tốt, họ vô được cõi người, nhưng mười người thành người ăn xin. Bởi vậy cho nên á, quan trọng để chúng ta lo cái này, gọi là chết tốt trong 5 phút là cái phúc báo quan trọng đầu tiên. Phú quý, giàu sang, thông minh, đó là 4 cái phước báo trước, là hiện đời này hưởng. Còn cái phúc báo thứ 5 là chết tốt đó, là chuyển qua đời sau hưởng. Mà nếu mà chúng ta học Phật ở đây, mà chúng ta được chết tốt đó, nghĩa là không bệnh hoạn, tự tại, nhẹ nhàng, sáng suốt ra đi, là chúng ta có thể dẫn nghiệp đi về Tây Phương. Về Tây Phương mình mang cái mãn nghiệp của mình, về đó có nghiệp mà không có duyên, không thành quả báo. Tất cả nó đều biến chuyển thành bồ đề hết. Cho nên á, chỗ cận tử nghiệp này rất là quan trọng, để chúng ta cần phải có người giúp đỡ, gọi là hộ niệm. Mà muốn á, hộ niệm như vậy đó, thì người á, vãng sanh người ở trong cận tử nghiệp đó phải có phúc báo mới hưởng rồi. Còn không có phúc báo, họ bất tỉnh nhân sự, chúng ta làm cái gì cũng là niệm cho cái thay thôi, là không phải cái tinh thần đâu. Cái thay đó không bảo đảm cho con đường vãng sanh, không bảo đảm con đường mình tới, mà làm sao á, tận tử nghiệp đó, cái thân và cái tâm chúng ta chưa mất đó, tới cái thời gian đó là quyết định. Còn mà nó đã định rồi thì á, khó mà cứu, khó mà phục hồi. Cho nên ở đây nói, hộ niệm quan trọng nhất là trước khi người ta ra đi, đó là quan trọng. Là giống như là chúng ta đi ở trong lục đạo mà, không? Đi ra ngã sáu, muốn nó đi qua cái hướng này thì xe nó gần tới, chúng ta phải chặn ra chặn và chỉ nó đường đi nó vô. Nó lỡ mà nó đi đường khác rồi, quay đầu không lại được, quay đầu không nổi được, qua ngã sáu rồi, nó đi trước lúc rồi, thì quay đầu lại, quay lại cũng lạc nữa. Cho nên á, vấn đề á, là cận tử nghiệp rất quan trọng, bảo đảm có con đường á, mình nó tu hành thành tựu hay không ở chỗ này, nhất là vãng sanh, nhất là pháp môn này. Cho nên á, làm sao chuẩn bị cái gì, tiết kiệm, thiện lương, hòa nhã, ở trong đó làm bao nhiêu phúc đáo công đức, là chuẩn bị cho cận tử nghiệp mình tốt đẹp. Chứ không may rủi đâu, là Phật không có nói may à, may mắn đâu, là vô thi chúng đề chúng tụ cũng phải đâu. Là cho nên nó vấn đề chúng tụ đó cũng là họ đã từng tu hành có thiện căn, cho nên nó giờ này á, Phật trong đó mới vớt trong đó, mới tới cho kiếm người gia trì cho người tới hộ niệm vớt điện, chứ không phải may rủi, không có may mắn. Bởi vì cho nên chúng ta học phải rõ ràng, thì đây cận tử nghiệp đây đó, chúng ta đối diện với nó, nếu mà không có lo, cố gắng mình làm sao á để mà giải quyết vấn đề một cái an tâm, hiểu được những đạo lý rồi, sanh tử chỉ là thay đổi cảnh giới, thay đổi với cái vận mạng của mình. Cho nên mình muốn chịu thay đổi, tự tại thay đổi, tình nguyện thay đổi, thì tự nhiên cảnh giới sẽ tốt. Còn chúng ta không chịu thay đổi, không chịu bỏ nó, thì nó xấu. Nên hiểu rồi trong đó, sanh tử là giả, nào ngờ bổn tánh chưa hề sanh tử, mà sẽ chuyển biến của tư tưởng ý niệm thôi, vào cảnh giới thôi. Cho nên đó, chúng ta hãy tin, tự tánh đây chỉ một nguyên lý nguyên tắc, chỉ một phương pháp, Phật dùng bao nhiêu phương tiện để làm sao chuyển đổi cho nó chánh giác, thanh tịnh, chứ không phải mê tín gì đâu. Nên cái tự tánh nó cứ đi ngõ đó. Bây giờ Phật kéo như thế này, rồi Ngài nói á, giảng sanh, Ngài nói tiếp dẫn. Tiếp dẫn là gì? Yếu chỉ, quan trọng vẫn là do tâm cảm ứng. Trong trung phong tam thời hệ niệm đó, yếu chỉ của nó vẫn là do tâm của ta cảm ứng. Bởi vậy cho nên mình sẽ cảm ứng ngay cái giờ cận tử nghiệp, chuẩn bị cho mình là buông xả tất cả, không luyến tuyết, không lo lắng, không bồn chồn, an định với câu niệm Phật của mình. Mọi việc đó tùy duyên, thì tự nhiên chúng ta sẽ được đó, vững vàng trên con đường về với Phật. Dạ. Tiếp câu số 3, kính thưa thầy, cho con được rõ, hiện giờ con vừa đọc tụng 2 bộ kinh trong ngày, sáng thì đọc kinh Vô Lượng Thọ, chiều tối thì tụng kinh A Di Đà, và tụng đọc tam thời hệ niệm. Như vậy là con định ở 2 bộ kinh như vậy có được không? Chúng con tính xin tri ân thầy. Khó. Trong đó tam thời hệ niệm đó, đọc mỗi ngày, nghe không? sáng thì vô lượng thọ, chiều tối thì tụng kinh A Di Đà tam thời hệ niệm, thì cái công phu chúng ta sẽ bị phân tán. Ở làng ở trong đó một tuần đọc có một lần, họ làm tam thề hội hệ niệm có một lần, thấy chưa? Còn chúng ta cái công phu như vậy đó thì nó chia ra, trên thì vô lượng thọ, dưới thì đọc tụng kinh đọc cùng tam thời hệ niệm. Và nếu quý vị một thời gian để làm cho chúng sanh, để hồi hướng cho chúng sanh, để cho cái vùng đó nó an định, để cho nó để cho trong đó phúc báo tăng trưởng, để cho chúng sanh nó bớt khổ, thì trong vài tháng chúng ta ngừng để vào công phu. Vì sao quý vị? Họ thường xác định lại chủ tu cũng vẫn là niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Quan trọng là nên làm tam thời hệ niệm để hồi hướng cho chúng sanh. Đó là quan trọng. Nhưng mà chủ tu của chúng ta vẫn là ở trong tam kinh, ngũ kinh trình độ. Ở trong cái phương pháp của mình, nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, cầu nguyện vãng sanh. Đó là chính xác. Còn nếu không thì là chúng ta lại phân tán thời gian quá nhiều. Nó không có được như ý. Mà nếu muốn chuyên tam thời vậy này cũng thành thục. Miễn sao chúng ta chuyên thôi, tâm nó định lại trong kinh A Di Đà, trong những lời khai thị của ngài Trung Phong, trong bài sám hối, tất cả trong đó đều là tu tốt, nhưng mà chuyên sáng tam thời, chiều tam thời, gì đó nó chuyên nhất. Và họ thường nói với người, những vị pháp sư nào ở trong tam thời hệ niệm đó, chuyên dẫn chúng, hướng dẫn, chuyên làm tam thời niệm cũng được định, cũng được vãng sanh. Thì trong nó te tâm tam thời niệm khuyên chúng ta vãng sanh mà, thường phẩm liên hoa vi phụ mẫu, đúng không? Rồi ở trong đó có những lời khai thị của ngài quyết định vãng sanh Tây Phương. Cho nên ở đây cần nhất phải chuyên. Còn cái quan trọng để chúng ta làm tam thời hệ niệm để hồi hướng cho khổ nạn chúng sanh, cần quan trọng để cho đạo tràng mình ổn định, cần ở trong đó, trong bắt đầu tu trong đó, để oan gia trái chủ trong đó hồi hướng cho họ, rất là quan trọng. Chủ tu chúng ta vẫn là tín nguyện trì danh cầu nguyện vãng sanh. Dạ, thì đó là hết cái câu hỏi nha. Dạ, thì chúng ta xin tạm dừng ở đây. Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cùng nhau hồi hướng. Dạ, ra hồi đọc hồi hướng luôn. Dạ. Dạ. Cái tối nay mình làm hoa đăng nữa không nào? Mình hồi hướng. Rồi ngày mai sẽ chiều tới 6 giờ, không? 6:30 ha. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, chúng ta cùng nguyện. Nguyện di thư công đức thần thứ nhất bao thân tâm sanh cực lạc quốc. Dạ, A Di Đà Phật. Xin mời tất cả quý vị chúng ta đứng dậy.